Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Những đề tài và thượng giảng nó gần như là nó rất gần nhau, rất gần gũi. Và đôi khi và thượng cũng muốn lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Có những đề tài hòa thượng gần như ngày giảng suốt cuộc đời, nhắc đi nhắc lại. Thật ra thì chúng ta nghe qua chúng ta cảm thấy rất là nhàm. Giống như biết rồi, khổ quá nói hoài. Nhưng mà biết rồi có làm được đâu. Cái câu nói của hòa thượng rất là từ bi. Ngài nói mình là người làm giáo dục, người ta đã gọi mình bằng thầy để mình dạy cho người ta những điều cần thiết. Vậy thì nói một lần người ta không nghe, mình nói hai lần. Nói hai lần không nghe, nói ba lần. Nói đến 100 lần, hay nói đến 1000 lần, hay thậm chí nói đến 1 triệu lần. Và thật nói đến lúc nào mà họ đuổi, họ không cho nói nữa thì thôi. Thế mới biết được cái tâm vừa là giáo hóa chúng sanh, tâm vì chúng sanh phục vụ, là vô phí vô chuyện, không hề không mệt, không mệt mỏi, không chán bỏ. Mình nhiều khi nói vài ba lần là mình cảm thấy thối tâm. Còn Phật Bồ Tát thì cho dù trải qua vô lượng kiếp vẫn vì chúng sanh mà lo nghĩ. Đời này không có cơ hội tiếp độ thì đợi đời sau vậy. Đời sau không có cơ hội tiếp độ thì đợi đời sau nữa vậy. Gọi là, đó mới gọi là hằng tâm. Chúng ta làm gì có hằng tâm. chúng ta, tâm chúng ta thay đổi rất là nhanh, rất là mau. Cho nên những cái đề tài mình nghe, gần như Hòa Thượng nói rất nhiều lần, cái việc tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tưởng chừng như mình hiểu rồi, tưởng chừng như mình đã làm được, nhưng rồi rồi mình vẫn chìm sâu trong tự tư tự lợi. Cho nên chúng ta làm việc phải hết sức cố gắng, phải hết sức tỉnh giác. Làm việc phải gì? Vì cộng đồng, vì xã hội, vì quốc gia mà phục vụ. Hoàn toàn chí công vô tư, cũng giống như lời bác dạy đấy. Chứ gần đây một cái câu lạc bộ cũng nổi tiếng, đình đám, cũng đã bị công an vào cuộc rồi. Cái gì mà nó quá danh vọng, danh vọng thì nó kèm lợi dưỡng, mà lợi dưỡng đi, nó đi, nó đã có lợi dưỡng rồi thì đã có sự, có sự tranh đòi, gọi là tranh giành, thì không sớm gì muộn thì muộn sẽ xảy ra việc đó. Trước đây tôi cũng đã nghĩ trong buồn, đã nghĩ đến rồi, tôi nói chắc chắn là sẽ xảy ra việc thôi. Thế cái cách họ làm là mình biết. Nó không phải là vô tư vô cầu, cho nên là chắc chắn là sẽ có việc. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta đang thúc đẩy đạo đức chánh niệm, cái việc này chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Hòa Thượng đã thường dạy chúng ta phải xa lìa đi những cái tự tư tự lợi, những danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần. Năm dục sáu trần là để cho chúng sanh hưởng. Nếu chúng sanh cần hưởng thì chúng ta cũng tổ chức để cho họ. Ví dụ ta tổ chức những cái buổi lễ lớn, những nơi thật sự rất là sang trọng để chi? Để chúng sanh hưởng. Chứ không phải là chúng ta hưởng. Cái chỗ đó hoàn toàn khác. Dành cho người thì khác. Còn làm mà để tu điểm cho mình là và thật gọi là vô cùng sai lầm. Chúng ta đã biết rồi, tâm thì nó vô cùng là phức tạp. Cái diễn biến của tâm thì là phải từ hàng Bồ Tát mình nhìn thấy được cái vi tế của tâm, chứ còn hàng phàm phu như chúng ta thì chúng ta làm sao mà biết được. Một thời gian ngắn thì rơi vào tình duyên. Mình tưởng rằng mình không, mình làm việc nó không có tình duyên, nhưng mà mình làm thời gian ngắn nó là tình rơi và tình duyên. Mà nếu tình duyên thì là tâm tự tư tự lợi, mà tâm tự tư tự lợi thì sai rồi. Cho nên bao nhiêu năm qua các vị thấy tôi làm việc, đi đâu sẽ giải quyết xong việc là về. Có năng nỉ cỡ nào, có dùng mọi cách để mà giữ chân, nhưng mà cũng không. Cho nên cái tâm mình nó diễn biến phức tạp. Bây giờ tôi mới dặn, tôi mới cùng khuyên mọi người là gì? Chúng ta đừng phải giữ tâm mình, đừng cho mình có cơ hội. Cái cơ hội nó gần danh thì nó dính danh. Cái cơ hội nó gần lợi, nó sẽ dính lợi. Cái cơ hội mà gần tài thì nó sẽ dính tài. Mà nó gần sắc thì nó dính sắc. Cho Cho nên chúng ta đừng nên để cho mình có cơ hội. Với cái tập khí phiền não mà Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại, chúng ta thấy mình tưởng dường như mình cũng đã khắc chế được đôi chút rồi, nhưng mà chỉ cần quên quên thôi là nó hiện nguyên hình, gọi là hồ ly, là nó ra đúng hồ ly luôn, không có khác tí nào. Thì cái điều đó là cái điều mà mình thấy rõ ràng là tại sao mà các bậc tổ sư đại đức Phật Bồ Tát cứ nhắc đi nhắc lại, là vì chúng ta dễ quên, dễ thối tâm. Những cái câu mà sắc tức thì không, vật chất này nó sẽ là không đấy, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng đấy, nó không thật đâu nha, đừng có tin nó là thật nha. Trong kinh Bát Nhã, Hòa Thượng nói Phật nhắc đi nhắc lại hơn 1000 lần. Chúng sanh ngày nay mà nếu mình nghe nhắc như vậy thì mình nói lôi thôi quá. Lôi thôi quá. Nhắc đi hơn 1000 lần. Thế mới biết được rằng dụng tâm của Phật Bồ Tát đâu phải các ngài lôi thôi đâu. Mà vì chúng sanh chúng ta nghiệp chướng nặng nề, mới nhắc buổi sáng chiều quên rồi, cho nên cần thiết sáng nhắc, chưa nhắc, chiều nhắc, sáng nhắc, chưa nhắc, chiều nhắc. Sáng nhắc chiều quên chứ đừng nói. Nó không, ngày hôm sau mới quên, sáng nhắc chiều quên. Cho nên cần thiết là sáng nhắc, chưa nhắc, chiều nhắc, sáng nhắc, chưa nhắc, chiều nhắc. Tâm chuyển rồi thì tướng liền chuyển. Vậy thì cảnh duyên chung quanh chúng ta nó cũng chuyển luôn. Cho nên ngày nay mình tưởng nhiều khi nhắc đi nhắc lại thì mình rất là phiền lòng. Người hiện tại chúng ta thì cảm thấy rất là phiền lòng. Tôi nghe gì cảm ràm. Cứ cảm ràm. Trước đây tôi không biết cái từ này, thì lên đây mới nghe ông cụ anh em nói, nó cái dùng cái từ tôi cũng mới cắm mắt nó cảm thấy sau này mới nghe, trước đây chưa không ai nghe cảm ràm. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì phải cảm ràm, đối với chúng sanh chúng ta là phải cảm ràm. Có thể nói là người làm công tác giáo dục phải càm ràm. Không càm ràm, không càm ràm cũng được. Người xưa nói là tâm viên ý mã mà. Tâm như con khỉ chiền cành. Ý cũng giống như ngựa, nó rong ở đồng, rong ở thảo nguyên. Ngựa mà nó không có dây cương mà nó ở trên thảo nguyên nữa thì thôi. Tâm của chúng ta người xưa ví là tâm viên ý mã, ngồi ra quán chiếu xem có phải không. Những lời dặn bảo của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền chính là những sự hạn chế bớt đi những cái tâm viên ý mã của mình. Thật về chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta dụng tâm ta hoàn toàn dụng tâm vô tư mà làm việc thì ta xử lý việc nó rất là thỏa đáng. Nhưng hôm nào mà ta hơi tình nghiêng một chút thì ta giải quyết việc nó sai. Mà chúng ta đã biết rồi, tập khí phiền não của chúng ta nó rất là sâu nặng, nó đi theo chúng ta không phải một đời này, quá nhiều đời. Gọi là yêu thương bao dung thì ít, nhưng mà đố kỵ ganh ghét thì quá nhiều. Quá nhiều đời rồi, nó quen rồi. Đố kỵ ganh ghét thì không cần dài. Nhưng mà yêu thương bao dung thì phải dài. Nhắc đi nhắc lại mới nhớ. Cho nên riêng cái việc mà Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại 16 chữ mà chúng ta cũng đã bây giờ. Hồi xưa tôi bản thân tôi cũng không thuộc, bây giờ tôi thuộc quá nhiều thuộc rồi. Và bảo đảm mọi người chắc cũng thuộc lào luôn. Đọc nghe là coi như là ro ro hết. Cho những người nào mà gọi là đầu óc hơi lò hơi gọi là hơi kém chút xíu cũng nhớ luôn. Nhớ mùng 1. Nhưng mà làm thì không có mùng 1. Làm thì nó tẻ nhạt. Chính vì làm nó tẻ nhạt nó cho nên phải nhắc tiếp. Rồi là phải càm ràm. Con người ta dễ quên, dễ thay đổi, đó là tâm chuyển đổi. Có người mình một thời gian ngắn mình không gặp, mình gặp lại mình ngỡ ngàng. Vì sao vậy? Vì họ hoàn toàn thay đổi. Họ đẹp ra. Họ nhìn thấy nó có vẻ như là đầy những cái năng lượng sống. Nhưng có người một thời gian ngắn ta không gặp lại, phải gặp lại họ thì xấu ra, năng lượng sống không có, mà nhìn thấy toàn là những cái năng lượng mình đứng gần mình cảm thấy như nó bị tác động rất là khó chịu, thì đó là sự thay đổi. Cho nên tu ở những người lâu lâu về đạo tràng hay lâu lâu họp mặt thì cũng là một điều tốt để mọi người nhận ra được mình phải xem coi người ta thái độ người ta gần gũi mình hay là thái độ người ta muốn xa lánh mình, thì mình biết biết cảnh giới nội tâm mình, không cần phải hỏi. Thế mọi người thích gần gũi mình, thích lắng nghe mình nói, thì đó là mình biết được cái cảnh giới của nội tâm của mình. Còn nếu mà người ta không muốn nghe mình nói, người ta không muốn gần gũi mình, thì mình biết mình phải mau mau mà sửa đổi. Và thường nói hiện tại khoa học phát triển, có người tự cho mình là thông minh, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Một địa cầu tốt đẹp thì làm thành một địa cầu đã bị bệnh rồi. Mà địa cầu đã bệnh rồi thì ngày tháng của con người sẽ rất là khó qua. Vậy thì có người sống ở trên cái địa cầu này có nên giác ngộ hay chăng? Nên giác ngộ hay chăng? Có rất nhiều người, bao gồm các nhà khoa học, đã cảnh báo chúng ta phải quay đầu. Quay đầu là bờ. Nếu không chịu quay đầu thì địa cầu này sẽ sản sinh ra những cái trạng thái nghiêm trọng hơn. Như hôm trước tôi cũng nhắc cái vụ tôi đi xuống biển,
Thì tôi ngồi nói chuyện với anh chủ. Anh nói nước biển mỗi một năm một dâng cao. Vì ông làm ở đó mà. Thằng nãy năm trước nằm mực nước ngoài kia. Năm nay thì nước biển nó dập lên cả lên tới cái sàn nhà là ba cấp. Cấp thấp dưới, cấp trên, cao nữa. Thì nói năm nay nó đã lên tới trên cái cấp cao trên, cái sàn cao thứ ba trên. Đó là hoàn cảnh tự nhiên, nó khác thường. Rõ ràng nó cũng có dự báo cho chúng ta biết. Và tất cả đều là do tâm con người cả. Mà ta cứ nghĩ không ai, rất rất ít người biết được đó là do tâm người. Mà ta nghĩ, cứ nghĩ là hoàn cảnh tự nhiên nó khác thường. Nhưng không biết được rằng do tâm cảnh của con người nó quá dị thường đi. Cho nên nó làm cho cái hoàn cảnh nó khác thường. Mình thấy con người ta tham lam. Tham sân si ngày một. Ngày một hết sức là mạnh mẽ. Người thế gian người ta không biết tham là ngạ quỷ. Sân là địa ngục. Nhưng mình tu hành rồi, mình biết rồi đó. Nhưng mà tham sân si vẫn không thể thay đổi. Thế biết tập nghiệp của chúng sanh nó nặng cỡ nào. Cho nên hoàn cảnh nó càng lúc nó càng xấu ác. Cho nên Trung Bà Hòa Thượng nói, nếu con người không biết quay đầu thì địa cầu này sẽ xảy ra trạng thái rất nghiêm trọng. E rằng đến lúc nào đó thì nó không còn không phải là sinh vật có thể sinh tồn được nữa. Vậy thì làm thế nào để cứu vãn nó đấy? À, Hòa Thượng nói, trong Phật pháp nói với chúng ta, chỉ rõ chúng ta cái nguyên nhân. Đó là cái câu của lời tựa đó. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Đây là nguyên lý. Từ ở nơi nguyên lý này mà chúng ta và chúng ta tu từ ở nơi cái nguyên lý này, chúng ta thay đổi từ ngay nơi cái nguyên lý. Hòa Thượng nói, tâm địa chúng ta thiện lương thì cảnh giới sẽ biến thành tốt đẹp, hoàn cảnh sẽ hồi phục lại bình thường. Nếu như tâm địa vẫn là tham sân si mạn, tâm địa vẫn là tự vĩ vi thị. Tự vĩ vi thị có nghĩa là tự cho mình là đúng. À, tự cho mình là đúng, tự cho mình là phải. Hòa Thượng nói, vậy thì không còn thuốc nào để cứu. Na chiêu bu khừa. Bu khừa chiêu. Bu khừa chiêu dạo là. Vậy thì không còn thuốc gì để cứu. Cái khủng khiếp nhất là cái tự vĩ vi thị. Tự cho mình là đúng, tự cho mình là biết, tự cho mình là phải. Mà chúng sanh chúng ta ngày nay thì gần như là rất nhiều người họ tự cho họ biết rồi, không cần. Không cần nghe lời Phật Bồ Tát, không cần nghe lời Thánh Hiền.
Có những người mà tôi thấy họ rất là, mình phải dùng cái từ là rất là to gan như vậy. Tự cho mình biết chúng sanh phàm phu như vậy, chứ còn người xưa đâu có như vậy. Mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngài tu hành chứng đạo, rõ ràng là ngài tu hành ngài chứng đạo, ngài đem giáo pháp để giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà ngài nói 40 năm, 49 năm qua ta chưa nói lời nào, ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật quá khứ đã nói, không có tự cho mình là người biết người nói. Không lão vô tử cũng vậy, thuật nhi bất tác, chỉ thuật lại lời của người xưa, chứ không phải là người biết được mà nói ra. Không có tự vị vi thị. Thích, nghe Thích Ca Mâu Ni Phật còn không tự vị vi thị, Khổng Lão Phu Tử cũng không tự vị vi thị. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng đã dạy chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử 52 lần tham học, tham học qua tất cả các ngành nghề trong xã hội, thậm chí là đến học đến kỹ nữ, đến vũ nữ, thông qua đi tham quan 52 ngành nghề trong xã hội, tất cả đều học tập. Mà đặc biệt là Hòa Thượng nói sở dĩ Thiện Tài thành Phật sớm như vậy là vì sao? Vì không có ai là học trò cả, tất cả đều là thầy. Chỉ riêng Động Tài, chỉ riêng Thiện Tài là học trò. Hòa Thượng nói tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái biến hóa của đại tự nhiên là điều ở nơi tâm niệm, điều ở nơi ngay tâm niệm của chính mình. Cho nên việc này chúng ta phải ghi nhớ đấy. Trong cái chuyên đề này, hình như là trong cái chuyên đề 1, 2 gì đó, tôi nhớ là trong cái chuyên đề từ 1 đến 10 có cái là ý niệm. Chúng ta khởi lên một niệm là châu biến pháp giới, chùm hết pháp giới này. Vì một niệm khởi lên là đã chùm hết pháp giới. Một niệm ác khởi lên nó cũng chùm hết pháp giới. Một niệm tự tư tự lại thì nó cũng chùm pháp giới. Còn một niệm vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước, nó cũng chùm pháp giới. Hỏi tại sao từ lâu tôi làm việc tôi không có nghe, tôi không có lo lắng, không bao giờ sợ được sợ mất, không bao giờ sợ nó sẽ làm được hay không, chỉ nghĩ là mình có dụng tâm lại làm hay không thôi, chứ còn không nghĩ nó là nó được hay không. Ngày xưa đến mấy cách đây mấy ngày cũng có người hỏi tôi nè, xin ban biên tập Tịnh Không Pháp Cử trả lời dùm. Nó tại sao Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có 250 đĩa, chỉ mới phẩm thứ 20 thôi. Xin cho lời giải thích. Nó tại sao bộ giống như một cái bộ đĩa mà Kinh Vô Lượng Thọ mình dịch, nó hay như vậy mà tại sao dịch tới đó thôi không dịch nữa. Khi ngày xưa tôi đi Singapore, tôi đi sách về hai sách nặng tay đó, mình nghĩ là đó là một bộ kinh hoàn thiện. Mình dịch được đâu được chừng khoảng 100 đĩa rồi. Thì có người nói với tôi là bộ này không có đủ, bộ này nó thiếu nhiều lắm. Hòa Thượng mới giảng chỉ có tới phẩm thứ 20 thôi. Mình nói vậy, biết rồi. Chứ tôi không có lật cái bộ đĩa, cái sắp hai cái sách đó, một cái sách mới dịch phân nửa, còn cái sách kia chưa lật ra nữa. Thì nghe họ nói vậy thì mình sẽ lấy cái đĩa sau cùng mình nghe thử xem, thì mình biết liền chứ gì. Nhưng mà không, tôi không bao giờ mở xem. Càng về sau thì càng những cái tin tức đó càng nhiều hơn, nhưng mà cũng không xem, cứ âm thầm cứ dịch tới 101, 102, 103, 104, 105, 106, cứ âm thầm dịch tới. Đến cái lúc mà cái đĩa sau cùng thì mới biết là hòa thượng giảng chưa hết. Thật ra mọi người đâu có biết được cái giai đoạn đó rất khó cho hòa thượng. Những nơi ngài ở người ta dành hết, cho nên ngài phải rời đi, thay đổi chỗ ở rất nhiều nơi. Mà chỉ đổi chỗ không phải là trong nước, mà ở nước ngoài phải đổi chỗ, cho nên nó gián đoạn. Như cái bộ 2010 thì ngài gián đoạn, chứ hai cái bộ 2010 13, 14 thì ngài giảng đầy đủ. Đến cái bộ 2014 thì tôi dịch được 25 đĩa, thì bạo bệnh nó xảy ra, thì nó không cho mình đánh vi tính nữa, cho nên là mới ngưng lại. Cứ mọi người cứ hỏi hoài tại sao thầy không dịch nữa. Mình nói họ cũng không hiểu. Đâu phải là mình muốn không dịch nữa. Nhưng mà gần như là tước quyền vĩnh viễn mình không được đánh bi tính nữa. Thế thôi. Cho nên mình không thể đánh nữa. Nhưng người ta cứ thắc mắc hoài, người ta tại sao có 25 đĩa. Nó hay như vậy mà tại sao Tịnh không phóng ngữ, Ban Tịnh không phóng ngữ, không làm nữa. Mấy ông này chắc lười biếng hết sao. Quan Nghiêm Áo Chỉ còn khoảng 50 đĩa, hơn 50 đĩa nữa là xong. Nhưng mà cứ nhiều năm rồi vẫn không ai, không người dịch, không tiếp nối được. Nhưng mà thật ra thì người cần học, thì nếu người mà đã biết học thì bao nhiêu cũng đủ học. Nhưng mà người mà gọi là làm nhà Phật học thì họ rất là khó chịu. Còn nhà người học Phật thì bao nhiêu đã dư rồi. Vì trong tất cả các đĩa, các bài giảng hòa thượng, thì cho dù là một cái đĩa ở trong Quan Nghiêm cả ngàn bộ, cả ngàn tập, nhưng mà chỉ cần một tập thôi thì cũng đầy đủ những cái nội dung hòa thượng muốn nói. Cho nên hòa thượng nói: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Sự biến hóa của đại tự nhiên là điều ở nơi nghe ý niệm, ngay trong ý niệm của chúng ta. Việc này chúng ta phải nhớ lấy. Điều là do ý niệm của con người nó tạo nên hoàn cảnh. Thậm chí hòa thượng nói: thân thể của chúng ta khỏe mạnh, nó cũng có quan hệ mật thiết với tư tưởng, với tâm của chính chúng ta. Nó không có liên quan mật thiết với hoàn cảnh bên ngoài, mà liên quan mật thiết với tư tưởng, với tâm của chúng ta. Hòa thượng nói: mình uống một cái dược liệu nào đó, hay mình ăn một cái món nào đó, một cái món bổ dưỡng nào đó, vậy thì cái thứ này nó có bổ dưỡng với mình hay không? Hòa thượng nói có. Tại vì sao? Vì tâm của mình nghĩ nó, tâm của mình nghĩ là nó tốt, tâm của mình nghĩ nó sẽ bổ
cho nên nó bổ.
Còn nếu như tâm của mình nghĩ nó không có hiệu quả, không có bổ dưỡng, không có hữu ích, vậy thì cho dù cái thứ nó có tốt hơn cỡ nào đi chăng nữa, thì đối với bạn cũng vô hiệu. Rõ ràng chúng ta thấy Phật pháp chân thật là lợi ích, nhưng người ta nghĩ rằng tu học Phật pháp sẽ bị thiệt thòi, cho nên người ta đến với Phật pháp, tức là người ta đến ở một cái khoảng chừng mực nào đó, chứ người ta không hoàn toàn triệt để tin vào Phật pháp. Rõ ràng thánh hiền, đạo đức thánh hiền cũng vậy. 113 điều ở trong chuẩn mực của người xưa nó hoàn toàn là tốt, nó hoàn toàn tốt mà, tại vì nó đã được thời gian không gian minh chứng, đã chứng nghiệm rồi. Nhưng thật ra chúng ta cũng không có hoàn toàn tin, mà không hoàn toàn tin thì sao, cũng không còn không hoàn toàn làm. Chứ nếu chúng ta hoàn toàn tin thì chúng ta sẽ hoàn toàn làm một cách triệt để. Và lúc nãy tôi nói, tôi làm bất cứ việc gì tôi cũng hoàn toàn tin. Tin sẽ được, sẽ làm được. Mình tin làm được, mình tin mình làm được thì nó mới tin, mình tin mình làm được thì cái việc đó nó mới thành công được. Còn mà nếu mình không tin rằng mình sẽ làm được thì làm sao làm? Cho nên ngài Lý Minh Nam mới nói hòa thượng, ông phải tin Phật. Hòa thượng ngạc nhiên, trời đất ơi, mình tu hành nhiều năm rồi, giảng kinh thuyết pháp rồi, mà thầy mình nói mình phải tin Phật. Thật cả lúc đó tâm nó cũng cũng không phục chứ, không phải nghe lời thầy, nghe thầy nói mà là tâm phục đó. Giảng kinh thuyết pháp là pháp sư rồi mà sao thầy nói mình phải tin Phật? Nhưng về sau thì hòa thượng mới nói rằng rõ ràng mình không hoàn toàn tin. Bởi vì sau khi hòa thượng hiểu được ngài hoàn toàn tin rồi thì cả đời của ngài là phụng hành tam bất quản, toàn tâm toàn lực nghĩ vì chúng sanh, vì chúng sanh tạo phước, vì chúng sanh phục vụ. Thế mà bây giờ thật sự biết bao nhiêu người quan tâm lo lắng cho ngài. Ngày trước tôi có cái duyên gặp được cái một chị, nghĩa là chị được tuyển để mà làm thị giả trong cái khu chỗ hòa thượng ở. Chị nói nghĩa là tổ bên trong rồi tổ bên ngoài nữa, thì không ai được phép mà thưa chuyện hỏi gì đến hòa thượng, mà cũng không phải dễ tùy tiện mà muốn gặp đến để gặp đâu. Nghĩa là người ta giữ để cho ngài được yên tĩnh đến mức độ như vậy. Phật pháp thưa hỏi thì khi có pháp hỏi, diễn đàn thì phải hỏi, chứ không phải ai cũng đến hỏi. Một người mà đã toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước, thì tự nhiên cũng có người ta phải toàn tâm toàn lực nghĩ, lo nghĩ cho ngài. Cho nên tâm, trước đây thì tôi giảng rất nhiều đề tài là mở rộng tâm lượng. Cái tâm của mình phải xây dựng được cái tâm nó rộng lớn. Mình phải luôn luôn nghĩ đến cái chuyện
phục vụ cho người khác thì chắc chắn tự nhiên một ngày mình làm được. Hồi nhỏ, hồi lúc mới bắt đầu phiên dịch, mới lúc bắt đầu bắt tay vào phiên dịch, thấy cái tư tưởng hòa thượng hay quá, mình cũng nghĩ, mình cũng lấy, làm sao lấy cái sự nghiệp giáo dục của Phật để làm, mình làm. Trong tâm mình cứ canh cánh, cứ nghĩ làm sao có thể đem cái giáo dục của Phật Đà để giáo dục chúng sanh. Trong đó có chính mình nữa. Mình được học, mình được trau dồi và mình đem cái đó để cho mọi người. Cứ trong lòng mình cứ tha thiết, cứ canh cánh trong lòng như vậy. Rồi tự nhiên một cái duyên nó, tự nhiên cái duyên đưa đẩy tốt. Giờ cũng có người mời hết chỗ này đến chỗ khác, mà rõ ràng là hòa thượng nói chỉ sợ mình không đủ năng lực. Chứ nếu mình đủ năng lực, mình đủ tấm lượng thì Phật Bồ Tát sẽ đến nhờ mình. Phật Bồ Tát nhờ chứ không phải thế gian nhờ đâu. Phật Bồ Tát sẽ nhờ mình. Quan trọng là mình có đủ năng lực và tấm lực hay không. Có nhiều người có năng lực có đó nhưng mà tâm lực không có, tâm nhỏ xíu à. Có nhiều người thì tâm lực có đó nhưng mà năng lực không có. Cho nên là quan trọng là mình phải có, mình có đủ cái năng lực và tâm lực hay không, mở được cái tâm mình hay không. Cái bài hôm nay hòa thượng nhắc chúng ta cái chỗ là mình phải nhớ được, đừng bao giờ trong tâm chúng ta có tự vị vi thị, tự cho mình là người biết, tự cho mình là người hơn người. Cách nghĩ, cách làm, cách thấy người ta là hoàn toàn đúng, không có sai. Thì hòa thượng nói con người này không có thuốc để mà sửa đâu, không có thuốc để mà chữa. Cái nguyên lý mà có thể chuyển đổi được được cảnh giới, từ cảnh giới phàm phu đến được cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Phật, đều là ở nơi tâm. Chúng ta muốn dẫn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tiêu chuẩn của thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Tiêu chuẩn của thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Tâm tịnh thì tương ưng được cõi tịnh, tâm ô nhiễm thì tương ưng với cõi ô nhiễm, mà tâm ma thì tương ưng với gì? Với ma đó. Và một cái điều nữa là chúng ta phải nhớ rằng người toàn tâm toàn lực vì chúng sanh tạo phúc, vì chúng sanh phục vụ, không bao giờ thiệt thòi cả. Người học Phật sợ bị thiệt thòi, cho nên là họ sợ thiệt thòi, không bao giờ thiệt thòi. Đó, cả một cuộc đời hòa thượng là một minh chứng cho chúng ta. Và chúng ta nghĩ quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.